Anh em hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Kính thưa cộng đoàn Phụng Phụ, tại sao Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy học nơi Ngài lòng hiền hậu và khiêm nhường? Vì hiền hậu và khiêm nhường sẽ là con đường dẫn đến Thiên Chúa và là con đường để hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa. Mở đầu đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu đã cất tiếng ngợi khen Chúa Cha để giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Chắc chắn trong nhãn giới của Chúa Giêsu không có sự phân biệt đối xử giữa hai hạng người khôn ngoan thông thái và những người bé mọn. Vậy chúng ta phải thận trọng hiểu xem Chúa muốn nói gì ở đây. Ngài không lên án năng lực trí thức, cũng không lên án những người khôn ngoan thông thái, nhưng điều Ngài đang lên án là chính sự kiêu căng của trí thức. Có người đã nói, nơi cư trú của tin mừng là tấm lòng chứ không phải đầu óc. Không phải sự khôn ngoan xua đuổi tin mừng, nhưng chính lòng tự mãn kiêu căng. Cũng không phải chính sự ngu dốt đón nhận tin mừng, mà chính lòng khiêm nhường. Chúa Giêsu không gắn liền đức tin với sự ngu dốt, nhưng Ngài gắn liền sự hạ mình với đức tin. Điều đó chúng ta thấy rất rõ. Đức Giêsu đã thực hiện điều đó. Ngài chính là Thiên Chúa, nhưng đã chấp nhận trở nên con người, sống như con người. Qua thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi Philip. Và Đức Maria cũng là người sống tinh thần của người bé mọn khiêm tốn, để rồi Đức Maria lãnh nhận biết bao hồng ân của Thiên Chúa để sống niềm tin trọn vẹn phó thác trong chương trình của Thiên Chúa. Thánh Giuse cũng thế, một con người sống trong sự thầm lặng, sự khiêm tốn để có thể đón nhận lời của Thiên Chúa và đem lời của Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Các thánh cũng thế, là những người đã có lòng khiêm nhường thẳm sâu để rồi đón nhận được thánh ý Thiên Chúa, sống tinh thần mà Thiên Chúa mời gọi, tinh thần của sự hiền hậu và khiêm tốn. Như vậy, chính tự mãn kiêu căng đã dựng lên một bức bình phong ngăn cản không cho con người nhận biết Thiên Chúa khi người đến viếng thăm. Còn đức khiêm nhường sẽ làm cho người ta sáng mắt, biết nhìn ra Chúa và nghe được tiếng nói của Thiên Chúa. Sở dĩ như vậy vì nó làm cho người ta biết dẹp đi tính tự mãn, tự kiêu và bỏ đi các thành kiến và sẵn sàng đón nhận lời Chúa. Như vậy, hiền hậu và khiêm nhường chính là con đường để giúp người ta khám phá ra Thiên Chúa, khám phá ra mầu nhiệm nước trời. Thứ hai, hiền hậu và khiêm nhường sẽ trở thành nếp sống của một người môn đệ Đức Kitô. Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Học với người không phải là học để tìm kiếm tri thức, mà học với người chính là bước theo người, sống như người. Một vị Thiên Chúa mà đã hạ mình xuống làm người hèn mọn như chúng ta, thì con người là thù tạo, làm sao có thể sống tự cao tự phụ được. Một vị mục tử đã chấp nhận sống hiền hòa, sống hy sinh, chịu đựng mọi sự sỉ nhục, và yêu thương kẻ thù, yêu thương cho đến cùng, thì làm sao chiên của người lại có thể buông theo lối sống của sự ích kỷ, sự hận thù, sự chia rẽ. Tất cả phải được mô phỏng theo nếp sống hiền hậu và khiêm nhường của chính Thầy Giê-xu, vị Thầy Chi Thánh. Và đó cũng là cung cách, là cuộc sống của mỗi Kitô hữu. Thế nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, sự hiền hậu và khiêm nhường thì thời nào sống cũng khó cả, nhưng ngày nay xem ra càng khó có thể thực hiện. Vì tâm lý tự nhiên ai cũng cho mình là người có khả năng, ai cũng cho mình muốn khẳng định mình và muốn người khác ca tụng mình, muốn người khác phục dịch mình. Cho nên sống lời mời gọi của Chúa Giê-xu quả là không dễ chút nào, thật khó. Nhưng cho dẫu khó, mỗi khi tôi hiểu chúng ta vẫn được mời gọi và vẫn phải sống và thực hiện mỗi ngày, vì không có nếp sống nào khác cả. Sức riêng con người thì không thể, nhưng ơn Chúa thì đủ cho chúng ta thực hiện. Như lời Chúa đã nói trong tin mừng hôm nay: hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng. Ách và gánh sẽ nhẹ nhàng khi nó được mang vác trong tình yêu của một con người biết sống hiền hậu và khiêm nhường. Có một câu chuyện xưa kể về một người trên đường gặp một cậu bé đang cõng một em nhỏ hơn bị què. Ông ta hỏi: này em phải cõng một gánh nặng quá phải không? Cậu bé trả lời: nó đâu phải là gánh nặng, nó chính là đứa em nhỏ của cháu mà. Vâng, gánh nặng sẽ được ban cho trong tình yêu, và được mang trong tình yêu thì gánh nặng đó sẽ luôn nhẹ nhàng, luôn cảm thấy không có gì là nặng. Thánh Agostino cũng đã nói: chỗ nào có lòng mến thì không cảm thấy vất vả, mà giả như có vất vả đi nữa thì người ta cũng thích cái vất vả đó. Và kính thưa quý ông bà, đặc biệt các bậc làm cha làm mẹ, chính các vị là những người cảm nhận sâu sắc nhất cái điều này. Các vị đã dành trọn thời giờ sức khỏe của mình cho con em của mình. Trên phương tiện của báo chí cũng nói về một em mới được thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp, nhà rất nghèo, có ba anh chị em đều học, hai anh chị đã học đại học, một người anh học ở Sài Gòn, cha mẹ nghèo quá gửi hai đứa con ở nhà lên Sài Gòn. Người cha thì làm cái việc đụng đâu làm đó, tức là bất cứ công việc gì để có thể kiếm tiền nuôi sống ba đứa con cho đi ăn học. Người mẹ cũng thế. nắng nôi, vất vả, đói khổ, nhưng vẫn nuôi một niềm hy vọng cho con của mình. Nên khi có tình yêu thì tất cả gánh nặng của cuộc đời sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, sẽ vác được. Và hôm nay Chúa Giêsu nói cho chúng ta, những gánh nặng của cuộc đời chúng ta, gánh nặng của thất bại, gánh nặng của bệnh tật, gánh nặng của những đau khổ trong gia đình, hãy chạy đến với Đức Giêsu có một trái tim hiền hậu khiêm nhường, để chính Chúa sẽ ban ơn sức để vượt thắng, để có thể sống trong tâm tình của tình yêu phó thác cuộc đời của mình cho Chúa, để cùng bước đi với Chúa Giêsu trên hành trình khiêm nhường và hiền hậu như chính Chúa Giêsu đã thực hiện trong cuộc đời của mình. Vì thế chúng ta trước hết hãy tạ ơn Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta, như chính Đức Giêsu Kitô trong đoạn mở đầu Tin Mừng hôm nay: con cảm tạ Cha vì Cha đã đoái nhìn đặc biệt đến những người bé mọn. Mỗi người chúng ta cũng là những người bé mọn trước mặt Thiên Chúa, thưa anh chị em, cũng bé mọn trước mặt anh chị em của chúng ta. Chúng ta phải nhận ra được điều đó thì chúng ta mới có thể đi vào trong cung cách của Đức Giêsu được. Chúng ta mới có thể sống được tinh thần của sự hiền hậu và khiêm nhường được. Nếu chúng ta không nhận ra chúng ta là một con người bé mọn trước mặt Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta, thì không bao giờ chúng ta có thể đi đến được với Thiên Chúa, không thể chúng ta có thể hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta không thể đi vào nước trời được, và chúng ta cũng không thể hiệp thông với anh chị em của chúng ta được. Và trong bài đọc sách Thánh thứ hai, Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta cách sống cái sự hiền hậu khiêm nhường như Đức Giêsu, đó là hãy sống theo thần khí. Thần khí sẽ giúp chúng ta không sống theo tính xác thịt, và thần khí sẽ giúp cho người ta bỏ đi những ích kỷ, giận hờn, ganh ghét và sự kiêu ngạo của mình, để bước vào con đường của Đức Giêsu, con đường của tự hủy, của sự hiền lành và khiêm nhu. Xin Đức Giêsu Kitô đấng đã sống điều đó cũng cho mỗi người chúng con mỗi ngày được vui mừng, được bình an của Chúa, để bước đi trong cuộc đường đó, để chúng con có thể tìm hiểu và đón nhận lời Chúa, cũng như tìm ra dấu chỉ của nước trời trong sự bình an, hạnh phúc ngay tại trần gian này. Amen.